Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong văn hóa Việt Nam có câu tục ngữ: lời thật thì mất lòng. Có lẽ trong đời sống tâm lý con người chúng ta, chẳng mấy ai thích nghe sự thật về mình. Chính vì vậy chúng ta không thích nghe người nào nói sự thật nào đó của chúng ta cho mọi người biết. Và đó là tâm lý. Và chính vì vậy chúng ta trốn tránh, không bao giờ thích nghe những điều gì là rõ rệt. Chính vì vậy mà chúng ta phải dùng những từ ngôn từ mỹ miều để mà nói về nhau, để mà ca tụng nhau. Và xem ra như thế thì tốt nhất, và mọi người cảm thấy vui khi gặp gỡ nhau bằng một cái hình ảnh như vậy, bằng những lời tốt đẹp mà không thật. Rồi trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thường nói sống thật thì thiệt thân, mà quả thực là vậy. Khi mà chúng ta sống thật thì những người khác họ không thích tí nào, mà có thể là họ sẽ công kích, họ không thích chúng ta. Có khi là nó làm cho chúng ta phải mất mát, là mất đi những cái quyền lợi của mình. Chính vì vậy chẳng ai dám sống thật, bởi lẽ tất cả đều làm cho chúng ta đau khổ và không vui. Chính vì vậy mà chúng ta mới dễ hiểu được ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc 1 đã nhắc đến. Trước hết chúng ta thấy rằng vai trò người ngôn sứ là ai? Người ngôn sứ là người nói lời Chúa cho mọi người, dẫn dắt mọi người đi theo con đường của Chúa dạy. Và lời Chúa là gì? Lời Chúa là sự thật. Chính vì vậy khi mà người ngôn sứ nói lời Chúa cho mọi người thì thường là người ngôn sứ đó phải chấp nhận sự bất hại, sự chê bai, sự ghét bỏ, có khi là đau khổ, có khi là đổ máu, vân vân. Chính vì vậy mà ngôn sứ Jeremiah cảm thấy sợ hãi khi mà Chúa gọi ông làm ngôn sứ. Chúa xin, ông xin Chúa đừng chọn ông làm ngôn sứ, vì ông ý thức được rằng làm ngôn sứ sẽ phải đối diện những cái đau khổ đó, những sự bắt bớ đó. Và ông nài đến sự yếu đuối của mình: con đây kẻ thấp hèn, bất lực. Nhưng sau cùng ông tin vào sự trợ giúp của Chúa, ông đã đón nhận lời mời gọi của Chúa, trở thành một vị ngôn sứ để mà nói lời Chúa cho mọi người, nói lên sự thật một nước trời cho con người biết đến. Và trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy rất rõ, khi mà Đức Giê-xu trở về quê hương mình để mà có điều gì đó giúp cho dân mình được tốt lành, Ngài dẫn mũi tảng dày giới thiệu nước trời, ơn cứu độ cho người quê của mình. Nhưng mà khi mà Chúa đến, Chúa nói, Chúa dạy, họ nghe thì họ thích đấy, nhưng khi đụng chạm đến một sự thật ở nơi họ thì họ không thể đón nhận được. Họ không thể đón nhận Ngài là chính là con Thiên Chúa, là đấng Messiah, là đấng đến để mà cứu độ họ. Vì họ biết rằng, họ biết rõ là Đức Giê-xu là con ông Giuse, con bác thợ mộc nghèo hèn, thì làm sao lại là một đấng vĩ đại như vậy được. Họ đã vấp phải một cái thành kiến như vậy, và họ không đón nhận một sự thật đang diễn ra đối với họ. Chính vì vậy họ đã từ chối Chúa, có nghĩa rằng họ đã từ chối ơn cứu độ, từ chối sự sống mà Thiên Chúa muốn ban cho họ. Như lời Chúa dạy, chân lý mới giải thoát anh em. Lời của Chúa là lời chân lý, Ngài đến để mà dẫn đưa con người đi vào sự thật. Và chỉ có sự thật mới làm cho con người được sống và sống bình an. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta lãnh bí tích rửa tội, chúng ta tham dự vào ba chức vụ của Chúa Kitô, trong đó chức vụ là ngôn sứ. Chúng ta được mời gọi trở nên những người ngôn sứ. Ngôn sứ ở đây chúng ta chưa mong trở thành người ngôn sứ như là Jeremiah, mà trước hết chúng ta hãy trở nên người ngôn sứ của chính chúng ta. Chúng ta hãy biết sống trở thành con người ngôn sứ chính mình, đó là biết sống cho sự thật. Khi chúng ta không dám đón nhận hoặc là sống cho sự thật thì hiểu rằng chúng ta đang tự lừa dối chính mình, chúng ta đang chạy trốn chính con người của chúng ta. Bởi lẽ mỗi con người của chúng ta, khi chúng ta soi mình lại, chắc hẳn rằng còn biết bao nhiêu thứ rác rưởi trong đó. Và chính vì vậy chúng ta muốn lấy một chui, giống như là hành động của chúng ta chui vào cái vỏ ốc, chúng ta che đậy lại để cái vỏ ốc đó không ai nhìn thấy. Và có thể cái vỏ ốc đó chúng ta tô điểm lên cho mọi người nhìn nó có vẻ đẹp, và mọi người cứ đến với nhau bằng một cái vẻ đẹp ở cái vỏ đó. Còn bên trong thì không ai biết. Và chúng ta sợ người ta biết cái bên trong của chúng ta. Và thái độ như vậy là thái độ chúng ta đang trốn chạy chính mình. Nếu trốn chạy chính mình thì làm sao chúng ta có thể có một cuộc sống thật được? Không có một cuộc sống thật thì chắc hẳn chúng ta chẳng tìm ra được sự bình an, sự an tâm nào đó. Chúng ta vẫn cảm thấy âu lo, cho dù chúng ta có được thứ này, thứ kia, nhưng tất cả chỉ là chúng ta giống như là có để mà tô lên cái vẻ đẹp bên ngoài, cái vỏ ốc của chúng ta. Vậy thái độ con người chúng ta thường tình là như thế. Chúng ta sợ sệt, chúng ta giới hạn, chúng ta yếu đuối, không bao giờ dám đối diện với sự thật con người của chúng ta. Chính vì vậy làm cho chúng ta không thể đón nhận lời của Chúa. Lời Chúa là sự thật. Nếu thái độ đời sống của mỗi người chúng ta trốn chạy như vậy thì làm sao chúng ta có được một thái độ tích cực để đón nhận lời Chúa? Bởi lẽ lời Chúa là sự thật. Ngài chất vấn cuộc sống này, Ngài chất vấn những cái gì là con đường không ngay thẳng, bất chính. Khi chúng ta đang sống như thế thì chắc hẳn rằng chúng ta nghe lời Chúa cho vui vậy, và không thể thành hiện thực trong cuộc sống mỗi người chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta biết đối diện sự thật thì chúng ta mới biết con người giới hạn này. Và lời Chúa là lời chân thật, là tin mừng, là lời để mà giải thoát chúng ta khỏi đau khổ. Và khi ấy lời mới có thể được chúng ta đón nhận và chúng ta thi hành. Và chỉ khi thi hành thì chúng ta mới mong trở nên như con người công chính. Và con người công chính thì mới là con người đang sống sự sống của chính mình. Ơn cứu độ là dành cho những người như thế. Chính vì vậy lời Chúa hôm nay như là một lời chất vấn cuộc sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta biết đối diện và chúng ta biết sống thật. Sống thật là cái căn bản để giúp chúng ta đi vào con đường của Thiên Chúa, và chúng ta có thể cải hóa con người của chúng ta. Chúng ta biết con người của chúng ta có những cái thứ gì là còn chưa ngay lành, còn chưa tốt đẹp, và chúng ta dám đối diện với nó. Và chúng ta chẳng sợ gì khi người ta biết đến chúng ta, chỉ một hề tại rằng chúng ta đang sống với con người chúng ta theo tin mừng mời gọi. Và mỗi ngày chúng ta tu sửa con người chúng ta theo tin mừng, thì chắc hẳn rằng mỗi ngày một chút thì một lúc nào đó chúng ta có thể tự tin với con đường của chúng ta đang đi, và chúng ta mới có thể mong đạt đến ơn cứu độ, sự sống, và trước hết là sự sống bình an trong cuộc sống này. Trong bài đọc 2, Phaolô đã giới thiệu cho chúng ta như là một chìa khóa để giải gỡ con người tâm hồn của chúng ta, mà Thánh Phaolô đã cảm nghiệm từ lời Chúa dạy. Chúng ta nghe như lời Ngài nói, điều mà để giúp cho con người giải thoát được đó là phải thi hành mà Chúa đã dạy, đó là hãy thi hành đức mến. Hệ quả, kết quả từ đức mến mang lại điều gì? Thánh Phaolô đã cảm nghiệm và nói với chúng ta biết. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm từ tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đó là con đường của đức mến. Chính vì vậy mà Đức Kitô Ngài đã từng kêu gọi, và Ngài cứ kêu gọi mãi con người hãy sống với lòng yêu thương, với giới luật yêu thương. Đức mến sẽ làm xóa đi tất cả những gì là giới hạn con người chúng ta. Bởi đâu? Bởi đức mến sẽ mở tâm hồn của chúng ta ra. Mà khi tâm hồn chúng ta đã rộng mở ra rồi thì chúng ta sẵn sàng đón nhận, chấp nhận những cái gì là xấu xa của con người chúng ta. làm cho tâm hồn con người, sự sống của chúng ta được cởi mở. Và sự cởi mở đó, chúng ta sẽ biết chấp nhận một sự thật, và chúng ta biết chấp nhận một sự xấu ở con người chúng ta. Như thế thì chúng ta mới có thể thanh lọc được, và chúng ta mới có thể đến với nhau bằng một sự chân thật. Nếu không, cuộc đời con người chỉ đến với nhau bằng một cái vỏ ốc bên ngoài, bằng những ngôn từ mỹ miều như vậy, thì chúng ta nghe cho nó vui, nghe cho nó sướng như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta đến với nhau thì chẳng có gì là niềm vui, vì biết thẳng, biết rõ rằng người đó không thật với chúng ta. Có những trường hợp mà tôi từng nghe hay nói chuyện với các chị em, nhiều khi các chị chia sẻ như thế này: biết là nó khen đều, nó khen không thật đấy, nhưng mà vẫn thích nó khen hơn là nói thật. Nói thật một cái là mếu máo, có khi là chẳng thèm nghe, mà cũng chẳng thèm chơi, cũng chẳng thèm gặp nữa. Đấy, thái độ con người của chúng ta, đó là thái độ đang trốn chạy chính mình. Nhưng liệu rằng chúng ta có trốn chạy đến hết cuộc đời này không? Mà chúng ta trốn chạy hết cuộc đời này rồi, thì cuộc đời của chúng ta là gì? Là con đường, có phải là con đường của hạnh phúc, là con đường của ơn cứu độ hay không? Chính vì vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết đối diện sự thật, để chúng ta biết sống theo lời của Chúa dạy. Khi chúng ta sống như thế thì lời của Chúa mới có cơ hội sống trong con người chúng ta. Chúng ta mới mong rằng trở nên con người công chính. Và con người công chính mới là con người đáng được hưởng nước trời mai sau. Xin cho mỗi người chúng ta biết ý thức, để mỗi ngày chúng ta cải hóa con người chúng ta nên con người mà đức tin, mà tin mừng mời gọi. Như thế thì sự sống của chúng ta mới mong đạt đến sự an lành, hạnh phúc trong cuộc đời này và sự sống mai sau. Amen.